Kính thưa Đức Thầy, trước khi đi dự khóa sống chung vào mình, con có xúc ruột. Sau khi xúc ruột, riêng con công phu sơ hồn và pháp luân thường chuyển. Thường con tốt, mồ hôi ướt cả mình, vậy có sao không? Con xin cảm ơn Đức Thầy. Đó là cái cơ hội đem độc tố ra, độc tố ra khỏi xác. Nó tốt, tốt mồ hôi là tốt.
Tại sao xúc ruột không hạn định, để có người muốn xúc ruột nhiều lần, để cơ thể quá gầy, xanh xao, mặt mũi không hồng hào, mắt không sáng, đi đứng lơm khơm coi không ra?
Vậy nên xúc ruột á, nó phải có bác sĩ nghiên cứu nhu cầu, có thuốc men, có chương trình, chứ không phải đâm đầu vô kêu ta xúc. Nhưng đổ rác cả ngày ở trong nhà, cứ 24 tiếng đồng hồ đổ rác trong nhà đâu còn rác nữa. Tự nhiên nó phải sọt xuống, không có ốm. Nghĩa là cái rác nó phải có giờ độ. Bao nhiêu ngày, bao nhiêu tháng, phải trị một lần. Cũng như xúc ruột cũng vậy. 6 tháng, mình phải uống thuốc có chương trình xúc ruột thì nó sa thải từ đâu tới đâu. Nó có rõ rồi. Chứ không phải nghe xúc ruột rồi đâm đầu đi xúc ruột hết rồi cái ruột hư chết. Chịu chứ đâu có ai chịu đâu, tâm làm là thân chịu.
Thưa Tấn, nghe lúc sau ông Tấn thì nói đến vấn đề mà xúc ruột với lại ăn ít như bụng nhỏ. Mà con thấy mấy cái tượng Phật, cái ông nào cũng mập mà bụng rất là to, nhất là ông Phật Di Lặc. Thì cái đó họ cũng, ông cũng thành Phật được, thì con không hiểu là
người ta để lại trong cái hình nói ông đó ông Phật, cho con đâu có nói chuyện với ông Phật một lúc nào đâu mà con xác nhận ông đó là Phật. Mấy cái hình ông nó vẽ cho bụng lớn để ngộ thôi, mà thiệt những người tu ở trong rừng họ tu họ hít nguyên khí cho nên bụng nó cũng có thể lớn, mà lớn bằng nguyên khí chứ không phải lớn về thực phẩm. Thì mấy người cứ gom cái hình nữa bụng lớn là Phật thì tôi ăn thịt heo cho nhiều rồi tôi cũng làm Phật nhé. Không, cái đó là cái sai. Cho nên cái gì mà mình phải sống, mình trung đụng vô trong đó, mình dấn thân trong đó, mình mới hiểu. Chứ đừng thấy cái hình mà nó phỉnh mình, đừng thấy nghe một lời nói mà nó phỉnh mình chìm thực chất của chính mình. Cái đó là cái chánh. Cho nên vô vi không có nghe một cái kinh sách nào ngoài cái soi hồn pháp luân thiền để nó mở trí. Nó mở trí rồi đọc kinh sách mới thấy thầy. Mới thấy người ta tam sao thất bổ, người sửa đi sửa lại sửa trật, luân đi luân lại luân trật. Cái kỳ kỳ thật, kinh mạch nẻo hóc trong khối óc cơ tạng mình nó phát triển, đó là kinh sống. Cái đó là cái chánh pháp.
Cái hồi mà trong cuốn Thượng Đế với Chân Lý mà xin thân cha hay là với mà tha bụng ông Tám cho nó to lên, nó tròn lên thì cái đó nó mục đích để làm cái gì?
Cái đó là nó nói về điện năng, để rút về điện năng trong cơ tạng, hít cái nguyên khí vô. Nằm hít cái nguyên khí vô, hút cho nó lên. Cái đó mình làm ở nhà cũng được. Cái điện năng của vũ trụ chứ có gì, mình chịu hít nhiều thì nó vô nhiều. Nhưng người ta nội công, nó không có gì đâu. Nhưng mà thay vì ăn đồ cho nó mập, nhưng mà hít điện quang vô nó cũng mập to như
vậy. Con còn câu cuối cùng là vấn đề, cái xương sống đó, cái ông mà Chiro Tachisien, ông nói con cái xương sống mình sửa cho nó ngay ngắn. Để mấy cái miếng lên ngay trở lại đó, thì nó sẽ thông được cái luồng điện. Thì ông đó, ổng hình giống Ấn Độ, ổng cũng thiền, ổng cũng ăn chay. Thì ổng nói là cái sinh sống mà ổng sửa cho nó ngay ngắn đàng hoàng lại đó, điện cái luồng energy, cái luồng điện nó chạy lên đầu, nên nó ấm áp, tu nó dễ hơn, thì nó dễ hơn. Con nghe ổng nói cũng rất là khoa học.
Đúng chứ. Bởi vì thì điện đi ra một cái đường mạch nó phải ngay ngắn, nó mới hút lên thành được. Rồi chứ lúc ngồi thiền ở đây là chủ trương phải ngồi ngay luôn, chứ ngồi không nó tích được. Vì cái energy nó đi lên trên óc mà, nhờ cái đốc mạch nó dẫn lên mà. Mà mình ngồi không ngay làm sao mà khai thông cái đốc mạch. Thì khi lúc con ngồi thanh tịnh mà con muốn bỏ hết, con thấy sung sướng, ngồi 5 tiếng đồng hồ nó không có nghĩa lý gì hết. Mà trong lúc bình thường họ ăn nhiều á, kêu họ ngồi 20 phút rồi họ đứng dậy đi. Nên đi dục, bên dậy đi, ngồi lâu nữa.
Cảm ơn thầy.
Kính thưa Đức Thầy, trước đây, và cách đây gần một năm, nhờ Thầy đến thiền viện giúp cho một số bạn đạo ở đây có được cái cơ hội lên thiền viện để thanh lọc. Và các bạn đạo đã thấy được cái sự kết quả của nó. Năm nay thì Thầy có nhiều cái công chuyện, thành ra không có dịp để Thầy giúp cho các bạn đạo ở tại thiền viện. Thưa Thầy, có cô Nhi là một bạn đạo đã có cái phòng xúc ruột ở dưới này để giúp cho một số bạn đạo. Nhưng mà con không biết là thưa Thầy, không con được biết là Thầy có viếng.
Tôi đã viếng thăm rồi, có phương tiện, người có tu đạo. Cô Nhi thiền nhiều giờ trong một đêm mà rửa ruột thanh lọc. Giờ thân các bạn thì các bạn chỉ có lợi chứ không có hại. Các bạn cứ việc đi tới đó thanh lọc, để cho nó khỏe. Người lớn tuổi cần phải thanh lọc một lần, để cho ruột gan nó nhẹ. Có nhiều người tôi đã khuyên lớn tuổi đi thanh lọc nó trễ lại, nhưng mà không tin. Rồi họ bị mau cao cũng phải chết, vì nó ứ đậm. Cái thanh lọc là cái quý giá vô cùng. Thì bây giờ cô Nhi có phương tiện, có chỗ tốt, thì các bạn cứ tới đó. Cô Nhi nghèo thì cần chút đỉnh. Một cô Nhi mà có... có tiền, thì cô Nhi không bao giờ nhận một cái gì của cái đó. Cô Nhi là một người tốt, từ Việt Nam đã theo tôi đi tới kinh tế mới, hy sinh tất cả không vì lợi, muốn tu nhưng mà nhẹ dạ, muốn tu mau, muốn về trời. Nhưng mà ngày nay cô hiểu rồi, công phu cô đã làm rất nhiều. Cô đã bị gián đoạn. Bây giờ bạn đạo giúp đỡ cô để cho cô khôi phục một cái tâm linh sáng suốt như xưa, để tiến hóa. Bề trên sẽ chứng giám cho cô thật mạnh khỏe và phục vụ bạn đạo tiếp tục. Có những người, có những gì thấy mệt mỏi, độc tố trong mình có thể tới đó, xúc ruột, rồi được khỏe mạnh. Trong tình giao cảm bạn đạo, có thiền quý hơn người thường làm việc cho mình. Người có thiền, nó có đem cái nhân điện cho mình được, giúp đỡ mình sự nghiệp.
Thưa Thầy, chúng con rất là cảm kích về cái tinh thần của cô Nhi, không có tiền mà dám mượn tiền của người bạn để mua máy và cho hội mượn để sinh hoạt ở trên thiền viện trong suốt thời gian thanh lọc. Và chúng con hy vọng rằng với cái tâm của cô Nhi và tận tình để giúp đỡ cho bạn đạo, cũng như là về phương diện tài chính thì thấy giúp có bằng phân nửa giá ở bên ngoài. Con nghĩ là một cái cơ hội tốt để giới thiệu để quý bằng đạo lưu ý để có phương tiện thanh lọc bản thể của mình để nhẹ nhàng trên đường tu tiến của mình.
Nhiều người chưa thanh lọc, tưởng cái đó có hại, không hiểu. Thanh lọc rồi, phải thấy giá trị vô biên. Những cái tế bào cũ của mình nó tiêu hết, nó hồi sinh lại tế bào mới, người nó tươi đẹp. Như các bạn nhìn qua tôi là thấy, trước kia thấy tôi nó nhỏ nhỏ, ông này ông đi thanh lọc, nó già, chắc chết, nhưng không, tôi khỏe ghê lắm. Rồi cái tế bào mới nó hồi sinh lại, người nó tươi. Cho nên nhiều người không thông cảm, không hiểu được cái sự rượt là cứu mình. Cho nên nhầm lẫn. Nhiều khi vô nhà thương chỉ có cắt liền mà thôi, rồi còn sanh bệnh hoạn tiếp nữa. Mà nếu người lớn tuổi mà chịu thanh lập rồi, sẽ thấy ta có thể sống khỏe hơn xưa nhiều. Tôi bây giờ, cả ngày tôi không cần ăn cơm nhưng mà tôi vẫn khỏe. Uống ăn chút nước lấy ghim, ăn chút rau thôi. Tự động nó vậy. Nó không thích ăn cái gì nặng trược, vì nó thấy nó phá hoại nó quá nhiều. Nếu ăn đồ nặng trược thì chậm tiêu, một khi chậm tiêu thì lên men thì nó hư các bộ phận trong cơ quan. Chi ấp không có minh mẫn. Cho nên các bạn thấy đã qua một kỳ thanh lập, mọi người đã được đỡ rồi. Bây giờ cô Nhi đã học được thanh nghề thanh lập, và các bạn đạo trên thiền viện cũng biết. Tôi mong rằng mọi người phát tâm tiếp tục làm những điều giúp ích nhân sanh. Hãy biết người Việt Nam chúng ta ra đây nghèo, không có tiền, không nên để xảy ra bệnh. Nên giữ mạnh khỏe, rồi học được cái nghề đó sau này trở về giúp dân. Dân chúng ta khổ.
Khổ lắm. Ăn phải bắp qua ngày. Tôi đã chứng kiến những cái cảnh này.
Chỉ có một trái bắp một ngày mà. Tại sao người dân khổ như vậy? Tại sao bên này phong phú như vậy? Cũng tại vì một chế độ sai lầm. Không cho người dân được tự do phát triển khối óc, mà để cống hiến cho chính mình. Thành ra gò bó trong sự eo hẹp. Mỗi con người đều thì có tự ái, mà bị gò bó là người ta không thích. Không phát triển. Còn hỏi vô vi có gò bó ai không? Như nãy chị Kim đặt mấy câu thơ đó hỏi cho trước khi chị Kim tu, chị Kim có nói được câu thơ đó không? Cái tâm lầm chị phẳng lặng thì chị mới nói ra được. Nhờ cái gì? Nhờ tự do khai phá tâm thức. Và không sống bị lại. Biết thương mình, lo tu. Mới là chánh. Còn tu bè phái không phải là chánh. Thương mình lo tự tu, ảnh hưởng người khác, đó là chánh. Anh Hồng ở Kinh Tế Mới biết thôi. Chúng tôi thương nhau lắm. Nhưng mà đi mất đi thuyền đó, khắp năm châu, nhiều người không được gần tôi bằng anh Hồng gần tôi. Thành ra tôi phải xa anh Hồng và tôi đi truyền khắp nơi, để cho mọi người thức tâm tu học. Chứ chúng tôi không quên, thì chung cũng vậy, tôi không bao giờ quên. Người đời nói gì nói, chúng tôi không bao giờ quên nha. Chúng tôi vẫn thương ý nha. Chúng tôi đã nhờ cậy lẫn nhau rất nhiều và xây dựng lẫn nhau rất nhiều trong tình thương và đạo đức. Cho nên ngày hôm nay về đây vui được gặp tất cả mọi người thương yêu. Tôi rất cảm động và quý mến. Vì nhiệm vụ đi đây đi đó, rồi một ngày nào chúng ta cố gắng tu rồi chúng ta cũng sẽ tái hợp. Trong một nơi vinh quang, vô sanh tốt đẹp.
Thưa thầy, người không tiền, không ăn chay có thể xuất ruột được không?
Được chứ, quý lắm. Vì người ăn mặn là nó dồn nhập nhiều độc tố trong người. Mà xuất ruột rồi nó thấy nó khỏe mạnh, tự nó khuyến khích nó. Một tuần xuất 4 lần, xuất 12 lần thì quý vị sẽ vui.
Thưa ông Tám, những người tu ở Việt Nam không có phương pháp xúc luộc, như vậy việc tu của họ có bị khó khăn hơn người ở Mỹ không?
Có phương pháp xúc luộc ở Việt Nam. Ở Việt Nam cũng có thể làm được, nhưng mà làm bằng thuốc sổ. Việt Nam nó có đồ của Việt Nam chứ. Việt Nam nó có thể làm cũng như cái pháp vô quý, Việt Nam có nước chanh, ở đây cái nó cũng sử dụng được. Mà làm pháp luân thường chuyển thì cũng hỗ trợ cho cái dụng. Ăn ít đi, Việt Nam mình ăn ít đi, làm pháp luân thường chuyển thì cũng sử dụng.
Tôi có hai câu hỏi, và hai cái này gần giống nhau, tôi xin đọc con tại làm một. Thưa ông Tám, nhiều lần ông Tám đề cập đến việc sụt ruột, vậy cái sụt ruột là làm sao?
Sụt ruột có chỗ chứ. Ở đây Mỹ người ta đã có lâu rồi. Mà mình mới biết nè. Thì đi tới đây sụt ruột khác, đi vô đó nằm, nó có mấy chục loại nó nằm, đàng hoàng suốt một lần mà quý vị thấy khỏe lắm. Mình thấy ông Tám nói đúng à.
Tôi kính bạch thầy, thầy có dặn con là đã đi gặp chị, con đi gặp chị biết để xuất ruột, là con đã uống thuốc thanh lọc. Thì bây giờ khi thầy và con cũng vẫn ngồi thiền với sa hồn, đồng thời một cái mà con muốn hỏi thầy là cái thuốc hay mà con uống á, những cái thuốc đó về an thần, thì vấn đề mà con hành pháp á, là để cho con mở cái trí của con. Thì nếu mà bây giờ con phải uống cái thuốc nó vô thì tất nhiên là nó phản nghịch với lại cái mà con đang muốn làm là con thiền với lại thở để cho mở cái óc con. Mà thường thường con nghe người ta nói á là uống thuốc về tinh thần an thần gì đó nó sẽ làm cho cái trí óc mình nó ngu đi hay là mờ đi. Bây giờ thưa thầy giải thích tìm cho con.
Sao con xúc ruột là con cũng không có thể bớt được không?
Dạ thưa thì con cũng chưa có thấy bớt nhiều thầy.
Đấy nên là không?
Thì con cũng uống thuốc thanh lọc thì con thấy con khi mà không có thuốc vô thì con thấy con là nó hồi hộp, nó làm cho tay chân con nó run run. Là con ăn cũng không có được nữa.
Mình phải giảm lần lần cho mấy ngưng rồi. Với thuốc thần kinh uống lâu năm rồi, phải giảm lần lần. Giảm ngon nó chuyển qua cái thuốc kẹt đó. Chúng tôi cả nó không có side effect, rồi mình uống rồi uống một thời gian rồi mình ngưng, cho nó không có bị bên tay bên kia.
Còn một điều nữa con thưa ý thầy là con có chuyện với từ hồi con cao cái là giữa chồng và chồng con cái này là nó có những cái rất là không được hạnh phúc, mà chồng con thì bên đạo Công giáo, bên nào thì con cũng kính trọng hết á, nhưng mà những lúc mà con đi xuất ruột hay những gì á thì chồng con có vẻ như là không có nghĩ là cái điều đó là điều đúng hay là điều đó là điều mà có thể chữa được cho con. Tại vì chồng con nói là con đã đi chữa được biết bao nhiêu năm nay rồi mà không có hết, thì cái này sao mà hết được. Thành ra những cái giờ từ lúc đó làm cho con thấy con buồn dễ sợ, là tại vì khi mà thầy đã nói cho con làm á thì tất nhiên là thầy đã biết con bị cái gì rồi mà con phải làm. Mà con cũng muốn cho con khỏe mạnh để con phục vụ cho như là làm cho bổn phận là mẹ làm vợ của con. Mà trong khi chồng con làm như vậy con rất là buồn.
Con cũng nên buồn, bên chồng con chưa có làm qua cái đó, không có hiểu. Mà con làm rồi nó thấy nó cũng có nhẹ một phần cái đó, không có nhẹ. Nhưng mà mình cứ kết thúc tay mình phải giảm từ từ, không có phải giảm đột ngột được, bởi vì nó quen rồi. Có nhiều loại nước tay uống mà giảm, như những kết gì nè. Không có cái giảm ngang được, để cái kia thay thế là làm nó mới được.
Kính thưa thầy, kính thưa quý cô, quý bác và các anh chị. Thưa thầy, trong cái quan điểm của thầy á, thì thầy nghĩ rằng là dùng tha lực để mà xuất ruột hay là dùng tự lực để mà điều chỉnh? Nếu mà nói về pháp xuất ruột á, thì con mới chợt liên tưởng tới ví dụ như con chó, thì con quan sát rất là nhiều lần về cái sinh hoạt của con chó, bởi vì nhà con hồi đó Việt Nam thường hay nuôi chó. Thì khi nó bị bệnh á, thì nó không ăn uống gì hết, liên tục trong khoảng 2-3 ngày. Mà nếu mình cố tình đem những cái thức ăn ngon cho nó như là thịt, cá hay là sữa này kia nọ đó, thì con thấy nó không muốn ăn. Và nếu mà ép nó ăn á, thì nó lại mửa ra. Thì con thấy rằng là nó nhịn đói khoảng 3 ngày. Đó là một trường hợp thứ nhất. Qua những lần sau thì con thấy nó chạy ra phía vườn sau, nó nhai một số cỏ nào đó, cho nó mửa ra, rồi nó lại nhìn đói. thì sau thì con sau này đó, con lớn lên thì con mới đọc một số sách về y lý phương Đông á, và con cũng có nghiên cứu sơ qua về Ozawa, thì ông có nói là cái phương pháp mà tự điều chỉnh cơ thể là phương pháp tối cao trong y học. Thì con nghĩ rằng bây giờ hôm nay con không phải là hôm nay mà nhiều tháng nay con nghe anh chị bạn đạo nói về vấn đề xuất ruột, thì con nghĩ rằng là bây giờ mình nhờ tha lực để mà chỉnh một phần, hay là mình dùng cái tự lực của mình để nó điều chỉnh hết tất cả ngũ tạng, tim gan tỳ phế thận và quân bình hết tất cả. Thì khi mà con đặt câu hỏi này là bởi vì kinh nghiệm của con đã có áp dụng rồi, nhưng mà qua bên Úc đây cuộc đời nó cũng hơi động loạn cho nên con không có áp dụng lại lần nữa. Mình cũng dự định rằng là trong tháng Giêng năm 91 con sẽ áp dụng lại. Thì thầy vừa là một vị thiền sư mà vừa là một y sư, cho nên trong cái quan điểm của thầy thì thầy nghĩ rằng là dùng tha lực để mà xuất ruột hay là dùng tự lực để mà điều chỉnh?
Dùng tự lực điều chỉnh tốt hơn, vừa theo phương pháp của vô vi khoa học và nghi Phật pháp là làm chiếu minh, là lo cho cái ruột, pháp luân thường chuyển cũng lo cái buộc mà phải ăn ít. Tôi đã tường trình trong nhiều cuốn băng là tôi chỉ ăn chân cơm, trái cà. Mà tôi vẫn hồng hào, ruột tôi vẫn khỏe, uống nước nhiều. Tôi vẫn đi bộ từ Chợ Lớn xuống Sài Gòn được, không có mệt mỏi. Nhưng mà bây giờ những người ra đây trong cái xã hội vật chất, họ cần phải ăn. Họ biện hộ nói là ăn tôi mới đi làm được. Còn nếu tôi không ăn tôi không đủ sức làm. Mà kêu họ tu như tôi thì chắc họ bỏ cuộc hết, không có ai theo. Ăn chân cơm trái cà là sao sống, họ nghĩ vậy không thể sống được, không có tu. Cho nên phải mượn cái phương pháp dùng máy móc khoa học để khứ trượt lưu thanh. Vì họ ăn quá nhiều, over, luôn luôn nhiều quá. Thì bây giờ mình phải làm cái gì đem ra được, chừng nằm hít hơi không thể đem ra hết được. Thì xúc ruột tùy theo những người độc tố nhiều hay là ít, có bệnh hoạn nhức mình mỏi đồ này kia kia nọ, hơi thở không được tốt, mình nhờ cái xúc ruột rồi cộng với cái pháp luân chiếu minh của chính mình, hai cái nó nhanh chóng và nó khôi phục, làm cho con người thoải mái nhẹ nhàng thì không có gì khác hết.
Sẵn đây thầy nói về vấn đề phương pháp pháp luân chiếu minh á, thì con cũng xin nói thêm một cái kinh nghiệm nhỏ của bản thân con. Bởi vì qua quan sát thì con thấy rằng cái quá trình tu tập và kinh nghiệm của con thì con thấy khi mà con bỏ cái pháp luân chiếu minh một thời gian đó và con đi làm việc đó, phải đứng lâu á thì ta cảm thấy mỏi chân, nhưng mà khi mà con tập lại đó đều đó thì con làm việc 8 tiếng con cảm thấy bình thường. Thì như vậy là con qua chứng nghiệm bản thân thì con thấy rằng là pháp luân chiếu minh chẳng những là có thể giải ra được những cái bệnh của mình qua đường tiểu tiện, đại tiện và lỗ chân lông, mà ngoài ra con có thể gia tăng được nguồn lực nữa. Thì con nghĩ rằng nếu chúng ta tu pháp luân chúng ta tu theo pháp lý vô vi mà chúng ta vẫn còn bị bệnh nhiều thì con nghĩ rằng là cái đó là theo con á, quan điểm của con là con nghĩ rằng cái người đó chưa có tập pháp luân chiếu minh đúng mức.
Họ thực hành không có đúng, họ chỉ cứ nói ăn nhiều hơn tu, mà ăn nhiều hơn tu thì họ phải bệnh. Thành ra phải bây giờ thấy cái phép xuất ruột nó có thể giúp đỡ rất nhiều cho những người tu, mà thấy mệt mỏi này cái kia nó xuất ra nó được nhẹ nhàng. Ăn nhiều hơn tu nó phải bệnh nhiều hơn, nó làm cho bộ tiêu hóa nó càng ngày càng hư. Chứ cũng như anh bạn vừa nói, nó nuôi con chó mà con chó nó nhịn đói nó hết bệnh. Cho nên ở Việt Nam có hai người vừa rồi tôi được nghe ở Việt Nam, người ta nói bác sĩ chê không có trị, kêu đi về thôi. Thì hai người đó về nhà cũng không ăn, nhịn đói không ăn, uống nước không à, nhịn đói. Mà nhịn đói chắc hết bệnh, Thành ra bây giờ ở Việt Nam những người nào bệnh nặng đều là bằng lòng nhịn đói để tự cứu. Nhịn đói để chi? Để cho thần kinh khối óc và thần kinh bộ ruột bao tử này kia cái nó tự nó hồi sinh lại. Cho nên con thú nó bệnh, nó nằm trên rừng nằm 6 tháng, nằm yên một chỗ, không ăn uống, nằm dậy, rồi tự cái thần kinh nó khôi phục lại, nó đứng dậy, nó khỏe mạnh, nó vẫn chạy chơi trong rừng được. Cái nguyên lý tự nhiên là quan trọng. Cho nên cái phương pháp xúc ruột này, mình xúc được ra, thì mình cứ ôm dưỡng cái bộ ruột. Bộ ruột là bộ thần kinh quan trọng. Cho nên khi xúc ruột ra về, thì mình phải lấy cái túi nước nóng đắp cái bụng để nuôi dưỡng nó trong 20 phút, để cho nó vận hành đầy đủ sức ấm ở bên trong, thì cái máu nó chảy đều. Thì lúc đó khối thần kinh càng ngày càng bén nhạy, thì nên phải cần xúc nhiều lần vậy, thì mà phải về phải dùng nước nóng 20 phút, mà phải nghỉ, hoàn toàn nghỉ, chứ không phải một mặt tôi đi làm việc một mặt tôi đi xúc ruột, không được. Phải nghỉ, nghỉ nằm liệt một chỗ vậy, không liên lạc, không lo âu, không có chuyện gì làm hết, nằm yên, relax, tất cả những cái thần kinh chúng ta nó sẽ tốt lại. Cho con xúc ruột mà nhảy đầm đống, nếu tôi xúc rồi tôi hết bệnh rồi tôi đi làm đủ thứ, đó là bệnh trên đồng lại còn nắng hơn hồi xưa. Phải nhớ chỗ đó. Khi chúng ta có điều kiện an nghỉ mới đi xúc ruột, không có điều kiện an nghỉ không xúc ruột.
Dạ, con thưa thầy, chuyện này sau nhiều năm gặp sao vẫn... Và đây là lần đầu tiên sau 3-4 năm con gặp thầy. Thì được nghe anh chị em nói rằng là thầy đã đi xuất ruột nhiều. Và xuất ruột là một phương pháp rất tốt. Và qua thân chứng của một số các quý anh chị em ở đây thì cũng đã nói lên là sau khi xuất ruột thì hiệu quả như thế nào. Nhưng mà về trường hợp của thầy thì khi mà lần đầu dự kiến với thầy hôm qua thì con mới thấy rằng là sực nhớ lại cách đây khoảng 4 năm á, thì thầy có vẻ to hơn bây giờ. Mà to đây là ý cô muốn nói là mập mạp và rắn chắc hơn. Cái thứ gì nữa là ngày xưa thì bước chân của thầy nó hùng mạnh hơn. Và những cái lời nói của thầy trong video á, nó cũng hùng mạnh hơn so hơn bây giờ. Thì cũng nghĩ rằng... không biết đánh cái dấu hỏi thì qua thân chứng của thầy và một số anh chị em á, thì cũng không có nghi ngờ về phương pháp xuất ruột, nhưng mà qua quan sát thì con thấy rằng hình như sức khỏe của thầy có chiều đi xuống so với lại cái đời khoảng 4 năm
không tốt hơn 4 năm. Bởi vì 4 năm trước tôi còn nhức tay nhức chân, chứ bây giờ tôi hoàn toàn không có, và tôi đi nhanh nhẹ hồi trước nữa. Và cách đây 4 năm tôi chạy thì không được, bây giờ tôi chạy được thì nó khác xa nhiều lắm. Và cái tim tôi không có đập mạnh như là chạy mà nó đập đung 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 đung, cái đó tôi không có đập cái đó.
Thì để
thường đập bình thường thì phải như vậy, kêu bằng không đập là vậy, không đập mạnh là vậy.
Xin mời anh Hùng.
À, xin thưa thầy, mấy năm trước còn có gặp thầy tại Melbourne. Con có hỏi thầy về cái vụ mà ba đêm liên tiếp thì con nằm trên bàn thấy con cứ bị sốc chết, mà con sợ quá tới nỗi mà con không dám ngủ. Rồi con nằm trên bàn thì thấy mà nó cứ lợi hoài.
Cái đó là gây, có thể nói rằng độc tố ở trong máu nó chuyển chạy tới đó, nó bị ngưng chạy, chứ không có gì hết. Cho nên con ơi, mà ở Melbourne ha,
yeah,
con có đi xúc ruột không?
Yeah, không.
Cho nên cái thần kinh con yếu, còn con đi xúc ruột ít lần cho nó mạnh lại. Khi con để ý, khi mà chưa xúc ruột và đi xúc ruột rồi á, con thấy nằm nó thay đổi. Vừa rồi ở bên Mỹ có một cô tu thiền, đêm nào con cũng thấy cô xuất hồn và cô đi trở về thế xác đa trang đầy hào quang tốt đẹp. Nhưng mà cô bị ma phỉnh không biết. Tôi kêu cô đi xuất ruột. Tối uống nước xuất sổ muối sáng đi xuất ruột. Cô làm đúng 3 tuần. Thì 4 người mà đi theo cô đó, tự nhiên nó biến mất không còn nữa. Không có dấu ma nữa. Không có thấy hình tướng gì nữa hết. Không thấy cái chuyện mung lung mà chỉ thấy cái điểm rút bộ đạo thôi. Thì cái phương pháp xuất ruột rất hay. Nó không cần bùa phép nhưng mà nó giải tỏa được cái trược khí trong nội tạng. Tại sao con ma nó tá vô nó biến hình? Nếu mình tin Phật thì nó là Phật. Mình tin ma nó là ma. Là cơ tạng mình bị ô trược, lên men ôn thối rồi nó tiết ra những cái mùi hôi từ lỗ tai, lỗ chân lông, lỗ con mắt, lỗ miệng. Thì nó tràn đầy trược khí, lúc đó con ma nó mới ngự ở trong đó, nó biến thể ra. Rồi mình thấy mình tin đạo nào nó xuất hiện đạo nào. Cái thần kinh nó yếu đi. Rồi làm sao, tại sao mà xúc ruột nó có thể mạnh được? Có uống thuốc sổ muối, xúc rửa tẩy sạch cái thần kinh bộ ruột. Rồi tất cả thần kinh của ngũ tạng nó hồi sinh lại. Cái chấn động nó mạnh hơn hồi trước. Nên nó bình thường quá rồi, nó không có mị mộng chim bao. Người mị mộng chim bao là thần kinh bị yếu, chứ không có gì hết. Mà nếu xúc ruột bằng uống thuốc sổ muối, mỗi đêm xúc ruột và an nghỉ, và khi xúc ruột rồi mình về mình phải đắp nước nóng khoảng 20 phút cho bộ ruột, để cho thần kinh nó hồi sinh rồi, nằm chim bao không thấy gì hết. Mình mới thấy là từ cái thần kinh của mình có thể biến thể ma quỷ, biến thể đủ thứ hết. Cho nên khi ta phải cần quan trọng, chú trọng cái thần kinh bộ ruột, thần kinh bao tử, thần kinh khối óc, để làm cho bộ tiêu hóa nó càng ngày càng tốt. Bây giờ tình trạng của con như vậy là bộ tiêu hóa con không tốt rồi. Con ăn sữa được không?
Không được.
Không ăn sữa là bộ tiêu hóa không xài được. Bây giờ về nhớ lập. Lọc chừng tuần thứ 3 rồi ăn sữa có được không? Ăn sữa được là không còn con ma nào gì trong đó hết. Không có con ma nào tới cho hay hết. Thấy không? Rồi con thấy con cái đầu óc thanh niên phải đi đúng theo cái đường lối khoa học. Và đi đúng theo chấn động của vũ trụ. Thì mình mới thấy rõ cái sự thật của quyền bí là cái gì. Hay là sự mờ ảo là cái gì. Không có chấp nhận những chuyện kêu ảo ảnh như vậy được. Bộ thần kinh nó yếu thôi. Và bộ tiêu hóa yếu. Bây giờ con gì con thanh lập thì bộ tiêu hóa sẽ tốt lại. Tốt rồi, không có thấy nữa. Cái này là bảo đảm như vậy đó.
Nằm dưới đất thì là như có ai nắm tay nắm chân kéo xuống.
Cái thần kinh con nó bị yếu rồi. Bộ tiêu hóa không tốt. Còn nếu mà có ma quỷ, tối nay ngủ không có thấy ai tới. Nếu mà thật sự ma quỷ mà đứng chỗ đó nói chuyện với tôi rồi, tối nay không có tới nữa. Bộ tiêu hóa biến thể thôi. Thì vậy con nhớ giờ uống thuốc sổ muối ha, xúc ruột 1 tuần 4 lần, làm liên tục 3 tuần mà ngày nào cũng uống thuốc sổ muối, rồi phải ăn nghỉ, phải đắp nước nấm ở bụng thì cái phần đó nó sẽ tiêu, không có nữa. Lúc đó con sẽ thấy một giấc ngủ an nhiên tự tại, không có lộn xộn, hết lộn xộn.